Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên một câu nói, một hành động, một tiếng động ở trần gian đều kêu gọi sự thức tâm của chính chúng ta. Và nếu chúng ta không chịu vun bồi thức tâm sáng suốt đó thì làm sao chúng ta đón nhận được Phật Thanh Quang đã ân ban từ giờ phút khắc cho chúng ta trong thực tế chứ không phải trong ảo mộng. Trước kia các bạn chưa tu thiền về vô vi thì thường hay cãi vã bất chánh. Ngày hôm nay các bạn tu thanh nhẹ, cảm thấy điển rút bộ đầu thanh nhẹ, khi các bạn nhắm mắt thì các bạn mới thấy rằng tôi phải tự đi mà thôi, chẳng ai đi giùm cho tôi, nhưng mà tôi vẫn phải học. Nhờ xung quanh kích động tôi mới không tái phạm những sự sai lầm của chính chúng tôi. Cho nên con đường đi vô vi là con đường điển quang. Nếu chúng ta không biết vào con đường điển quang, không bao giờ đi tới đâu hết. Dùng âm thanh có la lộ cho mấy đi nữa, rồi tạo sự hao hơi tổn tiếng và không đạt được sự thanh cao đời đời bất diệt. Càng tu chúng ta thấy càng thu hẹp phạm vi trần trược và trở về với phạm vi thanh cao nhẹ nhàng. Một điểm sáng có thể chiếu cả cả không vũ trụ, còn hơn ôm một bầu sáng hai tay ôm được nhưng mà dơ hạn. Cho nên chúng ta tập trung ngay trung tim chân mày đó là để phóng phần điển quang đã đi. Tập trung ngay trung tim bộ đầu là để phóng phần trật tự thanh điển của chúng ta. Giờ có phàm tâm này lên đó công khai mọi sự việc để hưởng phần thanh vàng ban chiếu ở bên trên. Cho nên mỗi đêm các bạn càng mỗi tu thì càng đòi hỏi, tự các bạn đòi hỏi cái giờ không dễ. Tới một lúc nào các bạn được khỏe mạnh thì đương nhiên tới giờ đó các bạn phải thức dậy. Để chi các bạn không giờ các bạn thấy có lợi hơn. Những thực phẩm các bạn ăn nó đã tiêu không nhiều, ít nó đã qua giải thành khí điển trong cơ tạng. Các bạn phải mượn cái chân đó mới đưa nó ra khỏi thể xác, đưa nó phần thanh cao càng cao hơn được thì phải rời khỏi. Cho nên người tu thiền mới sớm thức giác được, người tu thiền mới thấy rõ giải thoát tánh cảnh luân hồi. Cho nên các bạn có những tài liệu quý báu hiện tại như Địa Ngục Du Ký, các bạn đã đọc hàng ngày hàng giờ, nhiều ít gì mình cũng nhìn nhận đây là chúng ta đã có khi sai lầm tới tổng độ như vậy. Ngày nay chúng ta đã ăn năn và tự sửa lo tu để tiến giải trong tâm thức của chính chúng ta, chúng ta mới thấy rõ cái pháp này là cái pháp để lập lại trật tự và lập lại sự hồi sinh bất diệt trong lúc chúng ta đương sinh. Và chúng ta thấy rõ phần hồn chúng ta là bất diệt qua bao nhiêu sự hình phạt của địa ngục, nhưng mà hồn vẫn trì kỳ trí học hỏi để giải thoát, để qua khỏi những cái cơn hành hạ đó, từ điện này tới điện kia rồi bị tự độ giải thoát. Cho nên Thượng Đế đã thương chúng ta và cho chúng ta ở thế gian có cái bản tánh tham sân si hỷ nộ ái ố dục để thực tâm, để chúng ta học và chúng ta hiểu lấy nguyên lai bổn tánh của chính chúng ta. Ngày hôm nay qua những cơn khảo đảo đau khổ, những người đã đi trước chúng ta tìm ra một cái phương pháp do Thượng Đế ân ban, tập trung và khai triển những cái gì sẵn có của chính chúng ta để ảnh hưởng bất cứ nơi nào. Và nếu chúng ta chịu thực hành thì đương nhiên sẽ có cuộc thay đổi xung quanh chúng ta. Những người đó chứng nghiệm cho chúng ta từ bản chất mang rỡ trở nên một người thanh nhẹ, ôn tồn, hòa ái, tương thân với mọi người, cũng do sự dày tâm của hành giả mà thôi. Nếu hành giả chỉ dùng lý thuyết mà không hành triển thì không bao giờ thấy rõ giá trị của cái pháp đang học của chúng ta. Chính các bạn cũng nhìn nhận rằng ngày hôm nay chính tôi tự hành tôi mới thấy rõ, còn không chịu tự hành không bao giờ thấy rõ. Những người bước vô tu vô vi tưởng là tôi cầu xin để cho ơn trên hộ độ, để cho người truyền pháp hộ độ, sai hết, không đúng. Chúng ta phải hành mới là hưởng, cái đó nó đương nhiên và tự nhiên có. Cho nên chúng ta không hành, không mài, không dúa, không bao giờ chúng ta thấy rõ điều đó. Cho nên chúng ta đã có cái bản tánh kích động và phản động trong cái nguyên lý của tham sân si hỉ nộ ái ố dục của đời, mà chúng ta lật ngược hướng thượng thì cũng là tham sân si hỉ nộ ái ố dục để tiến hóa tới vô cùng tận. Đó là một hành lý, một hành trang để chúng ta trở về những giới giải thoát, hướng thượng và hướng hạ khác xa vô cùng. Hướng hạ luôn luôn giới hạn tới đó rồi đâm ra mệt mỏi và đau khổ, và hướng thượng thì tiến giải tới vô cùng. Các bạn tham trong tu học, tham trong sự khai triển, tham lập lại trật tự, thì các bạn sanh trong cái chỗ rằng các bạn mượn thanh khí điển này để đạp, để dụng cái dũng trí các bạn và đạp và để tiến đi lên. Đó là sanh giả, sanh đi lên không phải sanh đi xuống. À, các bạn si mê một sự thanh cao du dương tốt đẹp vô cùng, các bạn vui vẻ được hưởng sự quân bình sẵn có của các bạn. À, rồi các bạn mới từ đó, trong cái thanh nhẹ đó các bạn phải tiến nữa. À, các bạn đi vô trong cái chỗ đó là trong cái mê chấp của dư thành, tiến tới đó là chúng ta bước vào trong cái mê chấp của dư thành. Khi chúng ta thấy tại sao tu tới giờ chỗ đó lại còn có sự mê chấp của dư thành, cũng nổ ái để như là ở thế gian, là chúng ta thấy rằng đêm nay tôi thiền, tôi nhắm mắt, tôi thấy tôi xuất ra, tôi thấy tới đó, tôi thấy một vị tiên hay là một vị Phật, và tôi thấy rằng tôi muốn tỏ đôi lời với người mà chưa đủ khả năng, vì thấy một cái màn rất mỏng mà tôi muốn qua không được. Vì chúng ta chưa đủ công đức cho nên chúng ta phải trở về bản thể và lo tu nhiều hơn. Thì buổi đó, trong ngày đó các bạn sẽ gặp trở ngại rất nhiều. Đêm nay các bạn thanh nhẹ, thấy thanh vắng đi lên, nhưng mà lại bữa nay xin biết bao nhiêu chuyện đời đã xảy ra cho tôi, những chuyện oan uổng và đã đổ trúc trên đầu tôi. Đó thì giờ điểm đạo đó bạn. Nếu các bạn trì kỳ trí mà giữ phần thanh điểm đó thì các bạn sẽ vượt qua cái màn thanh điểm để che lấp các bạn. Trong lúc các bạn muốn tiến gần một con rồng cũng khó khăn, và muốn tiến gần tới một vị tiên, các bạn thấy rằng năm này tới tháng kia cũng chưa được. Vì sao? Vì ta còn vung bồ sự trượt thay vì thanh. Cho nên kinh vô tự để chính hành giả thức giác. Trong cái mê có tỉnh, các bạn thấy rằng sắp tiếp trong giây phút tôi đang sung sướng, đang nhu dương, đang tiến hóa này lại mất đi, và tôi muốn có điều đó. À, mình thấy cái năng lượng của mình sắp ít, cái lương trì lương năng của mình chưa mở điều hòa. Cho nên các bạn học cái pháp này và thực hành đi tới, các bạn mới thấy rằng cái pháp này nó đem lại cho các bạn toàn khoa. Lúc đó các bạn mới có cái dục tính đi tới nữa. À, dục càng ngày càng gia tăng trong cái thành giới dù dường, không có dục trần được dơ hạn tiêu hao như hiện tại. Hướng thượng các bạn dục đi chừng nào, các bạn sẽ có phần thanh niệm vô vào chừng này. Thấy nhỏ nhoi nhưng mà chỗ nào cũng đi đến được, cũng đạt tới sự thanh cao sáng suốt. Để trở về giáo dục cái thể tạng của chúng ta, lập lại trật tự cho lục căn lục trần trong cái thể xác này, nó càng ngày càng ổn định. Vạn linh đồng sống trong tiểu thiên địa này, đồng học sự văn minh thanh cao của Thượng Đế ân ban, và đi trong cái thức quân bình sẵn có của chính nó. Cho nên cái chiều hướng tu học của luồng điển nó sẽ mở cho các bạn đi lên hơn, và nó khai triển cho các bạn ổn định hơn. Đi trong từ giai đoạn một, các bạn sẽ thi rất nhiều. Người mới tu mỗi 6 tháng thi một lần, người tu lâu 3 tháng, rồi 1 tháng, rồi 1 tuần, rồi 1 giờ, rồi 1 phúc một khắc mà thi. Chúng ta phải giữ thi luôn luôn. Lời nói chúng ta nói ra nghe nó rất minh triết, nhưng mà chút nữa thi rồi chúng ta thấy lời nói lúc nãy nó là ô trược, không phải minh triết, chưa đạt tới. Cho nên chúng ta phải học nữa, học hoài, học mãi, học vô cùng mới đạt được sự sang suốt vô cùng. Những gì tôi đã nói là tâm thực hành, và chính tôi đã và đang thực hành tôi mới nói. Còn những gì ngoài lề hiểu biết không bao giờ tôi có thể nói được. Cho nên mỗi kỳ các bạn thấy rằng mỗi bài giảng đưa hồn các bạn tiến tới chỗ nhẹ hơn và ý thức được trách nhiệm của chính mình. Chính mình là người trách nhiệm quan trọng nhất, không có một ai trách nhiệm ta bằng ta. Cho nên ta phải dày tâm bản chất, ta phải học chữ nhẫn và chữ hòa trước hết. Nhẫn hòa bất minh thì đạo không còn quân bình nữa. Và chúng ta minh đạo rồi thì con đường đi thênh thang, chúng ta phải học càng nhẫn hơn, trì vị trí để đi, thì không nên chán ngán trên cuộc hành hương trở về nguồn cội. Cho nên tôi cũng rất vui mừng ngày hôm nay, mấy chục năm nay tu luyện, lần lần chỉ biết sửa mình và học hỏi nơi tất cả mọi người đến với trình độ. Cho nên tôi nói luôn luôn làm người học trò hơn là làm một người thầy để khống chế thiên hạ. Chúng ta ngồi lại với nhau để học hỏi sự phê phán của xung quanh, mới tìm ra giá trị của sự kích động và phản động. Mình mới thấy rõ sự ô trược của cả cả không vũ trụ là quy gia. Thế gian là một trường học đạo để cho chúng ta thực tâm. Nhiều người nói tôi chán thế gian, tôi muốn bỏ chuyện đời, tôi muốn bỏ gia trang, bỏ vợ, bỏ con, bỏ tiền bạc đi đâu. Đây là trường học đó bạn, trường học cao siêu nhất của cả càn khôn vũ trụ để xây dựng tâm linh tiến hóa. Nếu chúng ta không học thì hoang phí một cuộc đời hiện tại của chúng ta. Chúng ta đâu đâu cũng thấy rõ tình thương của Thượng Đế ân ban, đấng phần nó cũng làm chuyện hoa hoa xanh xanh vô cùng, chứ không phải là chê đấng phần và ca tụng sự tốt đẹp sự quên giá trị của đấng phần. Chúng ta thấy đấng phần đã làm rất nhiều việc mà chúng ta không có hạnh hy sinh trong chu trình tiến hóa, chúng ta hổ thẹn nhất, chứ không phải là chúng ta giỏi đâu. Cho nên các bạn đừng thấy rằng các bạn đã bảo vệ được các bạn, chưa đâu. Cho nên ở thế gian các bạn thấy có bệnh điên loạn, tà ma xâm nhập, lộn ngôn, loạn ngữ để tranh đấu, che đậy sự sai lầm của chính mình, không chịu công khai trưng bày để học hỏi với tất cả mọi người. Cho nên chúng ta là người vô vi, luôn luôn sự sai lầm của chúng ta sẽ tập trung ngay trung tâm bộ đạo. Dù các bạn không tập trung, do ở nơi đó nó cũng báo cáo lên thiên đình sự sai lầm của ông này như vậy và như vậy. Chúng ta phải hiểu điều đó. Cho nên thiên binh ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều tài liệu để học hỏi và xây dựng tâm linh cho chính mình. Chúng ta rất vinh hạnh và tìm hiểu một lối thoát cho chính mình. Chung quy mọi người phải trở về nơi đó để giải thoát sự đau khổ của chính cá nhân, chứ không phải nói tôi tu cho chồng tôi, tu cho cha tôi, tu cho mẹ tôi. Cái đó không nên. Tu cho tôi, sửa tôi có trật tự, rồi cha mẹ tôi quy tôi. Vì sao? Cha mẹ tôi sanh tôi ra muốn tôi được bảo trọng thể xác tâm lẫn thân. Và nếu tôi không chịu tu mà lập lại trật tự cho tôi thì tâm lẫn thân tôi bất ổn, thì gia can những người xung quanh tôi cũng vẫn bất ổn. Tôi quá ồn ào gây sự phiền não cho xung quanh, tôi mới thấy rằng tôi là một tội nhân tại thế.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa thầy, con có khúc mắc này đã lâu, nhưng mà mỗi lần nghe thầy giảng thì thanh điển của thầy tỏa ra, con lại thấy không cần thiết hỏi cái câu đó nữa. Lần này con nhất định phải hỏi để cho cởi bỏ. Dạ. Thì như thầy vừa nhắc là phải sống thực với chính mình. Thì con đi thiền thì mấy bác mấy anh chị lập gia đình hay nói con độc thân á, nghĩa là không có những sự ràng buộc ráng giữ cái là đừng lập gia đình nữa. Thì theo sự suy luận của con cũng thấy cái đó là có lý. Nhưng mà đôi lúc tình cảm của con cũng bị yếu đuối. Con nhiều lúc con cố tránh, như là cố tránh càng nhiều càng tốt, tránh những sự gặp gỡ. Nhưng mà đêm về đôi lúc con thiền thì cái tâm con nó, tâm tư con nó vương vấn, nó vấn loạn. Nhiều lúc con thiền mà con không có chủ tâm được. Xin thầy cho lời giải.
Cho nên con chưa hiểu rõ cái duyên nghiệp của chính con và đối người đó, đối với người đó. Đó là cái duyên nghiệp mà thôi. Nhưng mà con thấy rằng cái duyên nghiệp nó sẽ trói buộc con nhiều hơn, và nó sẽ đưa vào trong cái chỗ phạm vi nhỏ hẹp. Còn nếu con tu, con sẽ nới ra cái phạm vi rộng hơn. Thì mình phải phân tách ra hai con đường để mình đi. Tại sao? Cái này nó sẽ đem tôi nhỏ hẹp. Tôi có chồng sướng mà, tôi đi chơi, tôi đi picnic, tôi đi ăn uống, đi ăn nhậu, đi lái xe, đi chơi. Mà tại sao nó eo hẹp? Hai vợ chồng thương yêu, rồi sanh mấy đứa con, nó kẹt ở một chỗ đó thôi. Lúc đó con muốn làm việc lớn nữa làm được. Còn cái đường tu tại sao nó rộng hơn? Tu là tôi thức tâm. Và khi tôi tu, tôi ý thức được tôi và cửu quyền thất tổ của tôi là một. Tôi tu, tôi lập lại quân bình cho chính tôi, và tôi cứu độ chúng sanh nhiều hơn. Lúc đó tôi sẽ có bạn bè nhiều hơn của ba cõi thiên địa nhân. Mà ngày hôm nay nếu tôi kết hôn, tôi chỉ có một phạm vi nhỏ mà thôi, thì nhân gian những phần kia tôi không có liên lạc được, không có cơ hội cho tôi liên lạc. Còn tôi tu là tôi có cơ hội liên lạc ba cõi trong thanh định của tôi. Mà nếu tôi dày công tu học thì tôi tránh được cái tai nạn ở thế gian. Tai nạn ở đâu? Hỏi mấy bác lớn tuổi, bác có tai nạn không? Con nó khổ lắm con, đừng lấy chồng. Phải không? Bác khuyên vậy hả? Tại sao các bạn? Các bạn lại ăn bánh rồi không cho mình ăn. Các bạn độc tài? Không. Các bạn thấy khổ. Con không có sung sướng. Con tu, con đi đường rộng hơn. Con có thể tận độ nhiều người hơn. Và lúc đó con sẽ có nhiều người yêu thương hơn. Thay vì sống trong cái phạm vi eo hẹp. Thì các bác muốn đưa cho con tới một con đường vinh quang hơn và nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cái tình đời bị eo hẹp, tâm con chưa mở, ngũ tạng con chưa thông, lục căn lục trần nó múa máy, nó sợ chủ nhân ông, như là tu rồi thôi, nó không có quyền điều khiển. Mà nếu mà con lấy chồng là nó có quyền điều khiển rồi đó. Nó nắm đầu chủ nhân ông, phải tuân theo lệnh. Nó đánh con từ đầu chí cuối. Hai vợ chồng yêu thương là nó ràng buộc con rồi. Hai người yêu thương nó ràng buộc con rồi. Cả ngày con phải nhớ nó. Rồi để tới đứa con nữa, rồi con phải nhớ nữa. Xích mít một cái là nó xé tim con luôn. Những cái trận như kêu, những cái trận như nguy hiểm không, không có trận nào yên hết đó. Hỏi các bác là biết nguy hiểm không? Mình nhờ trời Phật mới qua. Nhưng ở thế gian muốn đi con đường nhân đạo cũng tốt. Chúng ta hiền hòa, chúng ta biết tu, biết nhân đạo, và ta sống một gia đình yên ổn, làm cho xã hội được tốt. Chỉ có cái phạm vi nhỏ, nhưng mà phải hết sức kiên nhẫn mới tạo được cái hạnh tốt cho gia ca. Một hiền thê, một hiền mẫu không phải dễ làm. Thấy các bác này nay được vui vẻ gia can, con tưởng đâu dễ làm, khó lắm. Nói hai người rồi sanh ra người thứ ba, là hai người này gây không biết bao nhiêu rồi, mới nuôi người thứ ba lớn được chút. Rồi tới người thứ tư nữa, cũng như bắt ấn vậy nè. Kẹt tùm lum rồi. Còn đây không? Đó. Cho nên nói ra là chi tiết rất nhiều và có thể làm cho con nản lòng. Là con muốn sống về tự nhiên, con có để sống về tự nhiên. Nhưng mà nó đập tới đâu con hay tới đó, đừng có than vãn nữa. Con đã có tài liệu rất nhiều, xung quanh bác cô con đây là các bác đều sẵn sàng cung ứng tài liệu cho con để con làm hành trang đi trên con đường tình yêu tạm bợ. Cái đó là tình yêu tạm bợ. Nếu mà con yêu Thượng Đế là yêu đời đời. Con nhào vô cái sông yêu của Thượng Đế là con yêu đời đời. Con hiểu chưa? Còn cái này là chỉ tạm bợ một giai đoạn thôi. Bây giờ con năm nay bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Giỏi lắm á, thì con đi chừng 25 năm nữa là đã thấy nó mệt mỏi rồi. Đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, đầu gối đồ gì. 25 năm nữa là thấy như là mệt rồi. Hồi đó gặp 8 nữa chị ta, tôi đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, đúng chuyện hết. Mệt mỏi vô cùng. Mà con tu từ đây tới 25 năm nữa là con khỏe lắm, không có vấn đề đâu. Nhưng mà phải sử dụng ý chí của mình, phải vun bồi ý chí, cực mạnh mới vượt qua được. Tuổi trẻ ai cũng cũng mơ duyên hết, hiểu chưa? À, ai cũng mơ duyên hết, nhưng mà cố gắng á, thì vượt qua được rồi á, mới thấy rằng thần tiên tại thế, sự thật nó là, thì mấy cậu trẻ này mà vượt qua được rồi, nhiều người không phục, hết sức không phục, à, lấn cấn là dạo xung hô là làm, ái, lăng có cảnh này không?
Có, nhưng mà con nhờ niệm Phật con qua được.
À, nó cứ tới hoài à.
Mà mai mốt tới nữa, phải cố gắng.
Nó tới nữa. Nó sẽ tới nữa.
Mà sau khi gặp thầy sẽ tới.
Cái con đường đạo là nó phải nhờ cái đó, lấy quán làm ăn. Cái đó mới là cái thước đo lường tâm thức của con. Nói thì dễ lắm. Tôi lớn tôi không lấy chồng á, tu à. Tôi lớn tôi cũng lấy vợ, tôi tu để tới đó có được phải không? Ông trời ông có tin con đâu, ông sẽ thử con, hiểu chưa?
Thế thầy, để vun bồi cái dũng khí cho làm những công việc như vậy, thầy nếu mà mình chỉ có thực hành mà khác nó lại niệm Phật là nó đủ.
Đúng rồi, mình làm đúng thì đúng giờ và làm bao nhiêu công việc đó, thay vì tôi nói tình, thấy không? Con nói tình con mới kẹt tình chứ con nói đạo con đâu kẹt tình.
Nhưng mà trong một ngày là hết mười mấy tiếng là mình đụng chạm như vậy, tối về là chỉ có một buổi tối là để mình ấy thôi.
Đâu có giờ phút nào cũng có thể niệm Phật được. Tại con muốn đụng chạm người ta con nói vậy chứ. Thầy cũng tuổi trẻ mà, tuổi trẻ tu mà. À, nhiều bà tôi đi bán nhiên liệu và rủ vô trong phòng mà vô bureau tôi nói chuyện đi, dẫn vô phòng tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, tôi xin lỗi bà tôi đi ra. tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật là tôi thấy đó tôi thèm lắm rồi. Bà nhà giàu còn dẫn mình vô trong phòng mà bà nói bureau của bà, cái chuyện gì đấy ai cũng biết hết, mình mới niệm Phật đi ra, hiểu chưa? Cho nên cả ngày con có thời giờ niệm Phật, tại nói mười mấy tiếng đồng hồ tôi không niệm Phật, tại tôi làm biến tôi không niệm Phật. Tôi ngồi tôi suy nghĩ mơ duyên, tôi muốn bây giờ nói cho cô đó gục đầu đi. À, thuyết phục thử được không? Thuyết phục là mình kẹt đó. Con hiểu không? Cái đường đó là đường tôi đi rồi. Và đường tôi đang đi đây là đường các bạn phải đi. Nhớ vậy. Cho nên không có gì quý bằng kinh nghiệm, không có gì quý bằng sự thật. Bây giờ tuổi trẻ vô tu toàn là mấy cái ông có vợ không à? Tu chung mấy ông có vợ có chồng không à? Toàn là ông có ông nào nói sướng hết á, nó khổ không à? Rồi bây giờ mình làm sao? Tài liệu này đâu bây giờ mình làm sao? Thấy không? À, ông nói tôi mà nói thiệt là tôi không có bả là bây giờ tôi đắc đạo lâu rồi. Tôi gặp ông Tâm trước là tôi đắc đạo lâu, tôi lôi thôi như ngày nay đó. À, nhiều khi nói vậy đó. Phải không? Tuổi trẻ dưỡng được tinh khí thần, tu đi mới thấy giá trị của chính mình. Và mới thấy tội lỗi của chính mình. Thấy cái văn hoa của mình xài không được từ nhiều kiếp rồi. Đờn trong tay các cô gái đó, rồi các cô gái chôn sống mình. Bây giờ mình cũng luôn hồi lại làm người chứ chưa làm tiên Phật. Cũng một tội hồn chưa hoàn tất. Thấy chưa? Hay cách mấy cũng bị nạn. Ta nói trình đường, tình trường là cánh đồng hoa. Đố ai vào đấy khỏi xa lệ sầu. Tới lúc khóc nó mới biết ông Tâm nói đúng. Nhiều rồi. Ở Việt Nam bây giờ biết bao nhiêu thơ. Cháu ruột tôi chứ đừng nói người ngoài. Tôi nói bây giờ nghĩa là từ ngày mà chú nói bây giờ cái chân lý nó ra hết. Cái chân lý ra hết. À, còn hồi nói đó, nó không nghe. Nó nói ông cái gì cũng hưởng hết rồi. Bây giờ ông chặn từ thanh niên, không cho từ thanh niên thì hưởng. Mà thôi cứ đi hưởng đi, tưởng thì sẽ biết. Nghe không?
Tại sao lại có ma? Xin thầy giải thích dùm.
Ma là của phần trượt, phần điển trượt nó làm ở gì làm việc ở giới trượt. Cuối cùng mà nó không phát triển hướng về thanh thì nó phải trở lại địa ngục không chạy đâu. Cho nên ở thế gian nhiều chỗ nói đồn ma là này kia một thời gian rồi tới không có nữa. Thì cái sức hút của bên trượt nó cũng mạnh lắm. Mà sức hút của bên thanh nó cũng cực mạnh. Hai bên đều vô cực hết. Nhưng chúng ta đứng về vị trí thanh thì thanh hòa thanh nó mới hút đi lên. Cho nên các bạn tu bộ đạo được hút rồi chứng minh thanh chúng ta thoát cái địa ngục. Không cách gì bị rút xuống hạ tầng công tác được. Lời nói của chúng ta thanh nhẹ, suy tư cũng thanh nhẹ, tất cả toàn diện đều hướng về thanh nhẹ mà hành sự. Thì mọi việc nó sẽ gây cái tập quán tốt, tự động tiến về thanh nhẹ, thì mới cảm thức sự vô cùng của trời đất.
Của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Bước vào càn khôn, tình thương con mẹ trường tồn, quy về một mối ác ôn tiêu trừ. Nay con mang xác làm người, lo tu sớm thức vui cười về quê. Mẹ ơi!